Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 26 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2023. Thời gian qua, anh Trần Quang Huy, sinh năm 1984, cán bộ Thành đoàn Thái Nguyên đã thực hiện giúp đỡ nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội. Hành động này của anh đã lan tỏa đến nhiều người cùng đồng hành với anh. Thành phố Thái Nguyên đồng hành hỗ trợ giúp người nghèo vươn lên. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 10, đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 của Ủy ban nhân dân thành phố để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Trong tháng 10, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền thành phố, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng ước đạt trên 3.260 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt trên 32.440 tỷ đồng, tăng trên 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 ước đạt trên 3.800 tỷ đồng, tăng 3,3% so với tháng trước. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu trong năm 2023 có 4 xã về đích nông thôn mới nâng cao, 1 xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Trong tháng 10, thành phố đã tổ chức thành công chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10, đêm hội trung thu xứ trà năm 2023. Chương trình ca nhạc thời trang, chương trình thông xe kỹ thuật đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng, đường Huống Thượng Chùa Hăng, hạng mục công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị trong 2 tháng cuối năm, các phòng ban đơn vị cần thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào đề án sáp nhập trường mầm non Hoa Hồng và trường mầm non Bê Tông xây dựng, kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025, đề án tổ chức lại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Ngày 25 tháng 10, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương, tỉnh, thành phố Thái Nguyên và phường cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt toàn diện đầy đủ các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, thành phố Thái Nguyên và của phường, như kết luận số 56 ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược đối với hợp tác tiểu vùng Mekong đến năm 2030, kết luận số 57 ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, kết luận số 59 ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Bộ Chính trị về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030, quy định số 117 ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Thông qua việc nghiên cứu quán triệt nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi trong các văn bản để triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh, thành phố Thái Nguyên và của phường, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đảng của địa phương trong tình hình mới. Sáng ngày 25 tháng 10, tại khách sạn May, thành phố Thái Nguyên, công ty cổ phần thực phẩm Omeli tổ chức sự kiện kết lộc đón xuân 2024. Chương trình có sự tham gia của các khách hàng là các nhà phân phối và các khách hàng tiêu biểu của công ty trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Tuyên Quang. Hiện nay, công ty cổ phần thực phẩm Omeli đang cung cấp gần 200 sản phẩm trên thị trường 63 tỉnh thành trong cả nước, với độ bao phủ hơn 100.000 điểm bán và xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia trên thế giới. Năm 2022, thương hiệu bánh Omeli vinh dự giành được giải thưởng cao quý, thương hiệu quốc gia Việt Nam. Để chuẩn bị cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2024, công ty đang đẩy mạnh sản xuất, đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi, hỗ trợ khách hàng gia tăng lợi nhuận và người tiêu dùng được sử dụng các sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý. Nói về sự kiện này, ông Nguyễn Đại Huệ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Omili cho biết.
Những cái sự kiện kết lộc đón xuân như chúng tôi đang tổ chức này thì chúng tôi tiến gần hơn với khách hàng tại từng địa phương để cung cấp đầy đủ những thông tin các sản phẩm chất lượng dịch vụ tốt nhất và người tiêu dùng được sử dụng các sản phẩm uy tín và đảm bảo cái bình ổn giá cả trong cái dịp Tết Nguyên đán sắp tới khi mà chúng tôi đáp ứng đầy đủ nguồn hàng Tết và đưa ra các chương trình ưu đãi để cho khách hàng và người tiêu dùng được hưởng lợi trong cái chiến dịch Tết.
Tại sự kiện kết lộc đón xuân 2024, nhãn hàng bánh kẹo Omili đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi đến khách hàng và tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng, phần quà có giá trị dành cho khách hàng. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai luôn được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên quan tâm triển khai thực hiện đúng quy định. 9 tháng năm 2023, thành phố đã thực hiện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với trên 36 dự án. Tổng diện tích thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là trên 17,3 ha. Giá trị bồi thường hỗ trợ gần 340 tỷ đồng của 322 hộ gia đình cá nhân và 6 tổ chức. Thực hiện giao đất cho 293 hộ đã nộp xong tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất và các hộ có đơn xin giao đất tại các khu dân cư. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giao đất cho các tổ chức trên địa bàn. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 379 trên 515 hồ sơ. Trả về 12 hồ sơ, đang giải quyết 124 hồ sơ. Thành phố cũng thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại 3 dự án khu dân cư 11A phường Tân Lập, khu dân cư 11B phường Tân Lập, dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường thanh niên xung phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường. Kết quả thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được 15 ô thửa đất với tổng diện tích trên 4.278 m2. Số tiền trúng đấu giá là trên 24,5 tỷ đồng. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định, phù hợp với quy hoạch tỉnh Thái Nguyên và các quy hoạch ngành, lĩnh vực. Đã tổ chức lấy ý kiến công khai rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố và trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, anh Trần Quang Huy, sinh năm 1984, cán bộ Thành đoàn Thái Nguyên đã thực hiện giúp đỡ nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội. Hành động này của anh đã lan tỏa đến nhiều người cùng đồng hành với anh. Là cán bộ đang công tác tại Thành đoàn Thái Nguyên, với tính chất công việc là được đi nhiều nơi, nhìn thấy nhiều người có hoàn cảnh rất khó khăn, nên anh đã quyết định dành một phần kinh phí của bản thân để giúp đỡ họ vơi bớt phần nào khó khăn. Từ đó, anh đã kết nối với các cơ sở đoàn ở 32 phường xã, giúp anh tìm kiếm các trường hợp khó khăn cần giúp đỡ. Sau đó, anh đi khảo sát và lên kế hoạch giúp đỡ. Từ tháng 3 năm 2023, anh và các mạnh thường quân đang duy trì giúp đỡ gần 50 hộ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Với hình thức mỗi tháng, anh và các mạnh thường quân sẽ đến tận gia đình các hộ để tặng cho mỗi gia đình 10 kg gạo. Bà Phạm Thị Thẳng, xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên là một trong những trường hợp được anh Huy giúp đỡ, chia sẻ. Mặc dù làm công tác đoàn công việc bận rộn, nhiều khi cả tuần không có ngày nghỉ, nhưng anh vẫn tranh thủ những lúc rảnh rỗi để đến tận gia đình các hộ để tặng gạo. Anh quan niệm rằng, việc hàng tháng đến với những hoàn cảnh khó khăn không chỉ đơn thuần là đưa gạo đến cho họ, mà qua những lần như vậy giúp họ cảm nhận được tình cảm của mình, đồng thời qua trò chuyện, biết họ đang cần gì, thì mình tiếp tục động viên, khích lệ và giúp họ. Anh Huy chia sẻ. Để duy trì hoạt động thiện nguyện này thì cần đến sức khỏe, kinh tế và sự nhiệt huyết. Về sức khỏe thì anh đã sẵn, về sự nhiệt huyết thì anh luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Tuy nhiên để có kinh tế thì ngoài lương công chức thì anh đã tranh thủ làm thêm nghề quay phim, chụp ảnh cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu. Và rất may mắn trên con đường làm thiện nguyện, anh còn có thêm sự đồng hành của rất nhiều các mạnh thường quân muốn chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Hồng, tổ 12, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên là một trong những mạnh thường quân luôn đồng hành cùng anh, cho biết. Nói về dự định trong thời gian tới, anh Huy sẽ tiếp tục đi khảo sát và lên kế hoạch giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn thành phố. Và anh ấp ủ, ngoài tặng gạo, anh sẽ tìm hiểu xem các gia đình cần sự giúp đỡ gì khác để kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ. Tục ngữ ta có câu, một nắm khi đói bằng một gói khi no. Đối với người đầy đủ thì 10 kg gạo không đáng bao nhiêu, nhưng với người nghèo đói thì 10 kg gạo cũng quý, có thể ăn cả tháng. việc làm của anh Huy đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc và thể hiện tinh thần tương thân tương ái cần được biểu dương và nhân rộng. Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thành phố Thái Nguyên thêm một hộ nghèo được trao nhà đại đoàn kết. 650 lượt hộ, hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ vay vốn. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội. Mục tiêu là ổn định đời sống cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Xá vừa phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân và các tổ chức thành viên trong phường tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Lê Thị Tính là hộ nghèo thuộc tổ dân phố số 4. Công trình nhà đại đoàn kết của gia đình bà Lê Thị Tính được khởi công xây dựng vào ngày 2 tháng 7 năm 2023. Sau gần 3 tháng triển khai khởi công xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng nhà và mua sắm trang thiết bị đồ gia dụng gần 150 triệu đồng. Trong đó các tập thể cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt được 85 triệu đồng và các vật liệu xây dựng. Tại lễ khánh thành, các tổ chức đoàn thể của phường, cán bộ và nhân dân, chi hội nông dân tổ dân phố tặng cho gia đình với số tiền gần 2 triệu đồng. Hội doanh nghiệp phường ủng hộ 2 bộ chăn ga, gối đệm và 2 quạt treo tường. Đây là sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, cũng như sự ủng hộ của các cá nhân và tập thể trong và ngoài địa bàn phường đã chung tay hỗ trợ cho hộ nghèo để thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây cũng là công trình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Xá lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, trong 5 năm qua, các cấp hội nông dân của thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh phong trào thi đua đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Với tinh thần tương thân tương ái, cán bộ hội viên thành phố đã trực tiếp giúp đỡ 650 lượt hộ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, được giúp đỡ vay không lấy lãi trên 2,5 tỷ đồng, hỗ trợ 3.527 ngày công lao động, hàng vạn cây con giống các loại. Để giúp hội viên có vốn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã nhận ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, dư nợ mỗi năm từ 70 đến 80 tỷ đồng cho 2.700 hộ vay, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số tiền 79 tỷ đồng cho 842 hộ vay, quản lý 7,3 tỷ đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố, tỉnh, trung ương, quay vòng thực hiện 35 dự án cho 395 lượt hộ vay, triển khai 20 dự án chăn nuôi, 13 dự án trồng trọt, 2 dự án kinh doanh dịch vụ. Thực hiện quy chế về cung ứng vật tư phân bón trả chậm, hội đã phối hợp với chi nhánh vật tư nông nghiệp cung ứng trên 295 tấn phân bón trả chậm các loại, hỗ trợ hội viên sản xuất. Không chỉ hỗ trợ về vốn và trang thiết bị, hội nông dân các cấp của thành phố Thái Nguyên còn quan tâm trang bị kiến thức, kỹ thuật sản xuất cho hội viên. Trong giai đoạn 2018-2023, hội phối hợp tổ chức 605 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật, chăm sóc, phòng bệnh cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật sử dụng phân bón cho trên 30.700 lượt người, tổ chức 86 cuộc hội thảo, tham quan mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp trong và ngoài tỉnh, phối hợp tổ chức 45 lớp dạy nghề ngắn hạn gắn với nhu cầu của hội viên như kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh, may, sửa chữa xe mô tô, nấu ăn, lễ tân nhà hàng, khách sạn. Đặc biệt, thành hội đã ký kết chương trình phối hợp công tác với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện thành phố, triển khai hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp. Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội. Mục tiêu là ổn định đời sống cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong ngôi nhà mới còn chưa hết mùi sơn, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1986 ở xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên khi có nhà mới. Chị Liên cho biết, chồng tôi bị bệnh nên mất sớm kể từ khi con trai tôi mới 2 tuổi nên cuộc sống rất khó khăn. Trước đây hai mẹ con sống trong ngôi nhà cũ, trời mưa là dột khắp nhà. May mắn gia đình được thành phố Thái Nguyên, các nhà hảo tâm hỗ trợ 50 triệu đồng cùng với anh em họ hàng cho vay thêm hơn 300 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà này. Có nhà ở kiên cố, công việc công nhân khá ổn định nên tôi rất yên tâm. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo là một trong nhiều chương trình mà thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện trong thời gian vừa qua. Từ năm 2021 đến nay, từ nguồn vốn ngân sách, thành phố đã hỗ trợ xây dựng được 48 nhà ở cho 48 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình dự án nhằm đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo như chăn nuôi bò thương phẩm, bò sinh sản, hỗ trợ việc làm bền vững với tổng kinh phí thực hiện từ năm 2022 đến hết tháng 6 năm 2023 là hơn 6,7 tỷ đồng. Chương trình đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn có sinh kế, từng bước ổn định đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo. Đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn 0,61%, năm 2021 là 0,76%, hộ cận nghèo còn 0,69%, năm 2021 là 0,75%. Dự ước đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,54%, cận nghèo còn 0,64%. Ông Vũ Văn Giang, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên cho biết, những năm vừa qua, phòng đã tham mưu nhiều giải pháp, ưu tiên thực hiện các chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, vay vốn tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ tiền điện. Cụ thể như, năm 2022, thành phố đã hỗ trợ tiền điện cho 660 hộ nghèo với tổng kinh phí trên 437 triệu đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện hỗ trợ được 553 hộ nghèo, kinh phí gần 178 triệu đồng. Hay về lĩnh vực y tế, đảm bảo 100% người nghèo, cận nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí, cấp thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ. Năm 2022 đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 1.100 người nghèo, 1.320 người thuộc hộ cận nghèo, tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, 100% hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp tục vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh. Cùng với giảm nghèo, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, công tác đào tạo nghề, bảo trợ xã hội cũng được thành phố quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần ổn định đời sống cho người dân. Hiện nay, thành phố đang quản lý và chi trả trợ cấp hàng tháng cho trên 5.000 người có công và thân nhân người có công. Chi trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ mai táng phí, mua bảo hiểm y tế cho trên 6.000 đối tượng bảo trợ xã hội đúng, đầy đủ và kịp thời theo quy định. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Phần tiếp theo của đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Hai lớn, về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 11, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. 4. Nhiệm vụ và giải pháp. Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau. 4.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp. Tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, tuyên truyền vận động. Các bộ, ngành, tổ chức liên quan phát huy vai trò chủ động trong xây dựng, thực hiện chính sách xã hội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 4.2. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chính sách xã hội. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhận thức đúng, đầy đủ về chính sách xã hội, quyết tâm xây dựng và thực hiện chính sách xã hội toàn diện, hiện đại, bao trùm và bền vững, dựa trên quyền con người, vì con người, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể. Xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực và hiệu quả, hình thức đa dạng, phong phú. 4.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chính sách xã hội. Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước tập trung, thống nhất, xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành về chính sách xã hội từ trung ương đến địa phương, tăng cường quản lý nhà nước trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội, xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, số hóa các quy trình quản lý, hoàn thiện hệ thống các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành bảo đảm liên thông và kết nối, hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực thực hiện chính sách xã hội linh hoạt, hiệu quả. Bên cạnh nguồn lực của nhà nước là chủ đạo, huy động hợp lý nguồn lực tài chính từ xã hội, tăng cường xã hội hóa và hợp tác công tư trong thực hiện chính sách xã hội. 4.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm bền vững, phát triển thị trường lao động. Xây dựng cơ cấu dân số hợp lý, chuyển trọng tâm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, nâng cao chất lượng dân số, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trọng tâm là hiện đại hóa và đa dạng hóa phương thức giáo dục, đào tạo. Đẩy mạnh đào tạo lại cho lực lượng lao động, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập, giải quyết việc làm bền vững cho người lao động, thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu lao động, từng bước thu hẹp khu vực việc làm phi chính thức, chú trọng tạo việc làm và sinh kế cho các nhóm đối tượng yếu thế. 4.5. Xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, hiện đại, thích ứng linh hoạt, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau. Tăng cường chăm lo toàn diện cả về vật chất và tinh thần, tôn vinh đầy đủ đối với người có công với cách mạng, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn cư trú. Tập trung nguồn lực giải quyết các tồn đọng trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Hoàn thiện hệ thống trợ giúp xã hội theo hướng chủ động, linh hoạt, kịp thời hỗ trợ cho người dân khắc phục khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phát triển công tác xã hội chuyên nghiệp, tăng cường phòng ngừa các vấn đề xã hội, có giải pháp phù hợp ứng phó với vấn đề già hóa dân số, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Phát triển hệ thống cơ sở và dịch vụ chăm sóc xã hội cho người cao tuổi. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu và các dịch vụ cơ bản đối với người nghèo. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập của các hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 4.6. Nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng. Về chính sách giáo dục, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, bảo đảm công bằng, bình đẳng, phục vụ học tập suốt đời, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, từng bước thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ mẫu giáo dưới 5 tuổi. Phát triển mạng lưới trường lớp công lập ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, miền núi, biên giới, hay đảo. Về chính sách y tế, phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, đa dạng các gói bảo hiểm y tế, xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm hội nhập quốc tế, chú trọng phát triển mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng. Về chính sách phát triển văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa, chú trọng phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Về chính sách thông tin truyền thông, tăng cường phổ cập dịch vụ viễn thông, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin công nghệ số, bảo vệ người dân an toàn trên môi trường mạng, thiết lập các cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới. Về chính sách nhà ở, có chính sách hỗ trợ phù hợp về đất đai, vốn, tín dụng, bảo đảm nhà ở cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, khuyến khích tư nhân phát triển nhà ở cho người lao động. Về nước sạch và vệ sinh môi trường, bảo đảm nhu cầu thiết yếu về nước sạch sinh hoạt theo quy chuẩn đối với mọi người dân, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của nhân dân, ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ suy thoái và ô nhiễm môi trường. 4.7. Đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả cung cấp dịch vụ xã hội. Đổi mới cung cấp dịch vụ xã hội theo hướng hiện đại, hội nhập, phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đa dạng, liên thông, liên tục, linh hoạt, theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng các dịch vụ về việc làm, bảo hiểm xã hội, y tế, giáo dục, chăm sóc người cao tuổi, phát triển đa dạng các mô hình chăm sóc, các loại hình cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập và hợp tác công tư, có cơ chế chính sách khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư, cung cấp dịch vụ xã hội. 4.8. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện. Tiếp tục nội luật hóa, tăng cường tính tuân thủ, cải thiện tiêu chuẩn về lao động, việc làm và an sinh xã hội phù hợp với các công ước, điều ước và khuyến nghị quốc tế. Tăng cường triển khai hợp tác quốc tế song phương và đa phương, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, nguồn tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật của các nước, các tổ chức và cá nhân nước ngoài cho thực hiện chính sách xã hội. 4.9. Các nhiệm vụ trọng tâm. Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập, trọng tâm là bảo đảm việc làm bền vững và sinh kế. Xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, thích ứng linh hoạt bảo đảm an sinh xã hội cho toàn dân, chú trọng phát triển y tế và giáo dục, đặc biệt quan tâm khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số. Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, đồng thời đa dạng hóa các hình thức như mua, thuê, thuê mua, xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng là người nghèo, cận nghèo và đối tượng xã hội. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 26 ngày 27 tháng 10 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Mục thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của nhân dân do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn sẽ được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia, được hưởng lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Bạn là người lao động tự do, bạn băn khoăn về cuộc sống khi hết tuổi lao động và không muốn phụ thuộc vào con cháu, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay. Nếu không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn sẽ không có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng để trang trải cuộc sống khi về già, không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian hưởng lương hưu, phải sống phụ thuộc vào con cái và người thân khi không còn khả năng lao động, thân nhân không được hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp tuất nếu chẳng may bạn qua đời. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay để được chăm sóc sức khỏe và giảm nỗi lo tài chính khi về già. Liên hệ số hotline 1900-9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đến năm 2025 của tất cả các khách hàng sử dụng điện về ngày cuối tháng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như sau. 1. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức triển khai ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện về nội dung thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ với toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên qua các hình thức ký xác nhận điện tử hoặc bản giấy. Chi tiết thời gian ký thỏa thuận, Điện lực thành phố Thái Nguyên sẽ thông báo qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc hệ thống tin nhắn SMS, Zalo của các tổ, xóm. 2. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng giúp khách hàng thuận tiện trong theo dõi điện năng tiêu thụ hàng tháng, giám sát công tác ghi chỉ số công tơ của ngành điện và thanh toán tiền điện. 3. Thời gian bắt đầu thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đối với khách hàng đã ký thỏa thuận thực hiện từ tháng 11 năm 2023. 4. Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số, hóa đơn tiền điện sẽ được tính toán căn cứ vào sản lượng điện khách hàng sử dụng thực tế ghi nhận trên công tơ. Với khách hàng mua điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán điện bậc thang, lượng điện tiêu thụ của những ngày tăng thêm do thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ cũng vẫn được tính theo bậc thang tương ứng với số ngày tăng thêm nên không ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định. Xin chân thành cảm ơn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy.
Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.